Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, mùng 6 tháng 7 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu phần 2 bài phỏng vấn cha Mark Thiêu Lam về tập sách của Đức Hồng Y Ratzinger về giáo hội. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc. Còn 40 ngày nữa là đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20, sẽ được diễn ra tại thành phố Cologne từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 8 tới này. Như là một chuẩn bị đặc biệt, đoàn hành hương giới trẻ sẽ thực hiện cuộc rước thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ thành phố Dresde đi bộ về thành phố Cologne, bắt đầu từ thứ Sáu này, mùng 8 tháng 7. Ban tổ chức muốn chọn khoảng thời gian 40 ngày này cho biến cố đặc biệt, vì theo truyền thống Kinh Thánh và Kitô, thì thời gian 40 ngày có ý nghĩa đặc biệt như là thời gian chuẩn bị cho một biến cố quan trọng. Như thế, cuộc hành hương đi bộ theo chân thập giá Chúa trong vòng 40 ngày, từ thành phố Dresde đến thành phố Cologne, bắt đầu từ ngày 8 tháng 7, và sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 8, là ngày thánh giá được rước đến thành phố Cologne để kịp cho biến cố khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đoạn đường từ Dresde đến Cologne dài 750 cây số, và như thế, mỗi ngày đoàn hành hương với thánh giá sẽ đi bộ bình quân khoảng 20 cây số. Cuộc hành hương 40 ngày này cũng được gợi hứng theo cuộc hành trình của các đạo sĩ từ phương Đông đến thờ lại Chúa. Các bạn trẻ tham dự cuộc hành hương đi bộ từ thành phố Dresde nằm ở miền Đông Đức, tiến về thành phố Cologne nằm ở phía Tây. Hơn nữa, hiện nay, nhà thờ chính tòa tại thành phố Cologne đang lưu giữ những di tích của các nhà đạo sĩ ngày xưa, và chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ cũng lấy từ lời của các đạo sĩ ngày xưa nói với vua Herode tại Jerusalem: chúng tôi đến để thờ lại Chúa. Hơn nữa, con đường hành hương đi bộ từ Dresde đến Cologne sẽ đi qua những đoạn đường hành hương ngày xưa của thánh nữ Elizabeth và những đoạn đường của thánh Jacobe. Dọc theo đường, đoàn hành hương sẽ dừng chân nghỉ đêm tại các giáo xứ Công giáo và các giáo xứ của giáo hội Tin lành Lutero. Tin Roma, phiên họp đặc biệt để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu lần thứ hai. Hôm ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, đã xác nhận việc triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu lần thứ hai, nhưng chưa quyết định về thời gian lúc nào sẽ mở phiên họp. Được biết, trước đây, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã triệu tập tại Roma phiên họp Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu lần thứ nhất, từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 1994. Và kết quả của phiên họp năm 1994 là tông huấn giáo hội tại Phi Châu, được công bố năm 1995. Rồi ngày 13 tháng 11 năm 2004 vừa qua, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố ý định triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu lần thứ hai, mà không quyết định gì về thời gian lúc nào. Ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã xác nhận ý định này của Đức Gioan Phaolô đệ nhị về một Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, nhưng cũng chưa quyết định gì về thời gian lúc nào. Để chuẩn bị, một ủy ban các Giám mục Phi Châu đã về họp tại Roma hai ngày 21 và 22 tháng 6 vừa qua. Và vào năm tới, 2006, ủy ban này cũng sẽ họp nhau lần nữa trong hai ngày 23-24 tháng 2. Được biết, Đức Benedicto thứ 16 đã nhiều lần nói đến mối quan tâm của Ngài đối với Đại lục Phi Châu, nhất là trong lần Ngài gặp hàng giáo sĩ Roma 13 tháng 5. Lúc đó, Đức Thánh Cha Benedicto đã mời gọi các thầy phó tế và các linh mục người Phi Châu đừng chịu thua trước những khó khăn, vừa vẫn lên tiếng tố cáo những tật xấu do Âu Châu mang vào đại lục này. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp các giám mục Zimbabwe và mời gọi mọi thành phần giáo hội tại đất nước này hãy dấn thân tái thiết đất nước. Thứ Bảy vừa qua, ngày 2 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến các vị giám mục Zimbabwe về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và đã khuyến khích các ngài dấn thân trong công cuộc tái thiết đất nước. Đức Thánh Cha hy vọng rằng cuộc bầu cử hồi tháng 3 vừa qua năm nay 2005 trở nên căn bản cho một cuộc bắt đầu mới cho một đất nước đang trên đường tái thiết quốc gia và phục hưng luân lý cho xã hội. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Zimbabwe hãy cố gắng để thiết lập những nền tảng luân lý và thiêng liêng vững chắc cho tương lai của đất nước qua việc nâng đỡ người nghèo nhờ áp dụng học thuyết xã hội của giáo hội để soi sáng cho các tín hữu trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong những sinh hoạt của họ như là thành viên của cộng đồng. Do đó, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyến khích các giám mục hãy thực hiện cách có hệ thống việc giảng dạy giáo lý thích hợp và đầy đủ cho tất cả mọi tín hữu, và hãy củng cố căn cước tôn giáo của các trường công giáo tại Zimbabwe. Được biết, hôm ngày 19 tháng 5 vừa qua, chính phủ Zimbabwe đã mở chiến dịch tái lập trật tự, được gọi là chiến dịch Murambavina, có nghĩa là hốt rác, nhắm giải thoát đất nước khỏi những tệ đoan như nạn chợ đen, nạn lạm dụng xây cất không có phép. Và từ đó đến nay, đã có 20.000 người bị bắt giữ về những hành động phạm pháp của họ. Theo con số của Liên Hiệp Quốc, thì đã có 200.000 người bị mất nhà cửa, do bởi chiến dịch dọn sạch sẽ các căn lều nhà nghèo thô sơ tại các vùng ven ô của các thành phố lớn trong nước. Các đức giám mục Zimbabwe đã lên tiếng qua bức thư mục vụ, công bố đầu tháng 6 vừa qua, chống lại chiến dịch vô nhân này nhằm dẹp bỏ căn nhà lụp sụp nhân danh cho trật tự xã hội. Được biết, Tổng thống hiện nay của Zimbabwe vẫn là ông Robert Mugabe, lãnh đạo đất nước từ năm 1987 đến nay. Zimbabwe đã bị loại ra khỏi khối Liên Hiệp Anh, và Tổng thống Robert Mugabe và những thành phần của gia đình ông bị cấm không được đặt chân đến các quốc gia Âu Châu và Hoa Kỳ. Tin Nhật Bản và Hàn Quốc. Giáo phận Jeju ở Hàn Quốc và giáo phận Kyoto ở Nhật Bản đã tuyên bố là hai giáo phận anh em, nhằm thúc đẩy truyền giáo và hòa giải giữa hai quốc gia này. Đức giám mục Otsuka của giáo phận Kyoto, Nhật Bản, và đức giám mục Peter Kang của Jeju đã ký kết thỏa ước chính thức hóa mối quan hệ này sau một thánh lễ song ngữ hôm ngày 7 tháng 6 vừa qua. Các ngài đã cử hành thánh lễ bằng tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc tại nhà thờ chính tòa ở Kyoto, cách Tokyo khoảng 380 cây số về phía tây nam. Cộng đoàn Công giáo Nhật Bản và Hàn Quốc đã vỗ tay hoan nghênh khi hai đức cha bắt tay nhau sau nghi thức ký kết. Một số nữ giáo dân Hàn Quốc đã mặc y phục truyền thống để tham dự sự kiện này. Trong diễn văn của mình, đức cha Otsuka giải thích rằng việc liên kết giáo phận anh em phát sinh từ ý kiến cho rằng các giáo phận ở Hàn Quốc và Nhật Bản nên liên kết với nhau để thúc đẩy giao lưu giữa giáo sĩ và giáo dân, như các giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí trong cuộc họp chung hồi tháng 11 năm 2004. Kể từ các cuộc trao đổi của các giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu năm 1996, hàng năm các lãnh đạo hai giáo hội đã luân phiên đăng cai tổ chức các cuộc trao đổi về lịch sử, làm việc mục vụ và truyền giáo. Cuộc họp lần thứ 10 hồi tháng 11 năm 2004, tổ chức ở Jeju, cách Seoul khoảng 450 cây số về phía nam. Đức cha Otsuka nói, đức cha căn của giáo phận Jeju đề nghị liên kết giáo phận của ngài với giáo phận Kyoto tháng 2 vừa qua, và chúng tôi rất vui mừng để liên kết. Đức cha căn đã học tại Đại chúng viện ở Tokyo trước khi được thụ phong linh mục năm 1974. Đã chào đón người công giáo Kyoto bằng tiếng Nhật. Ngài nói, chúng ta nên nhớ đến sứ mệnh của chúng ta để lôi cuốn công chúng. Những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi những căng thẳng về chính trị trong những năm gần đây, trở thành dân Thiên Chúa nơi chan chứa tình yêu. Điều này sẽ bảo đảm cho con người tôn trọng và chia sẻ các truyền thống và văn hóa của nhau. Với tư cách là đối tác truyền giáo, hai giáo phận sẽ khích lệ nhau bằng cách cùng cầu nguyện và tổ chức các hoạt động giao lưu. Trong văn kiện được ký kết, hai đức tân giám mục cam kết giáo phận của Ngài sẽ tăng cường tìm hiểu lịch sử và văn hóa của Hàn Quốc và Nhật Bản, và thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia và hòa bình thế giới. Đức Gia Căng sinh vào tháng 10 năm 1945, hai tháng sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc và Triều Tiên được giải phóng khỏi sự thống trị của thực dân Nhật. Đức cha Otsuka sinh tháng 10 năm 1954, nói rằng, để giúp củng cố mối quan hệ mới này, Ủy ban trao đổi Á Châu của giáo phận Ngài đã lập một phân ban giao lưu giáo phận anh em Kyoto Jeju. Ngoài ra, giữa giáo phận Hiroshima ở Nhật và giáo phận Busan ở Hàn Quốc cũng đã kết nghĩa giáo phận anh em từ năm 2000, như là một phần trong quan hệ ba chiều với hạt phủ doãn tông tọa Infanta ở Philippines. Tại cuộc giao lưu hồi năm ngoái ở Jeju, 18 vị giám mục Hàn Quốc và 13 vị giám mục Nhật Bản đã chia sẻ những phản ánh về lịch sử của Triều Tiên, Nhật Bản và những nỗ lực mục vụ của mình. Cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 năm nay, 2005, tại Nhật Bản. Trong vài năm qua, Hàn Quốc và các nước châu Á khác mà trước đây bị đế quốc Nhật xâm lược đã phản đối việc Nhật Bản đưa vào sử dụng bộ sách giáo khoa mà họ cho là bóp méo lịch sử và thanh minh cho những hành động tàn bạo của quân đội Nhật trong thời chiến.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2 bài phỏng vấn cha Mark Thiêu Lam về tập sách của Đức Hồng Y Ratzinger về giáo hội, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã theo dõi phần đầu bài phỏng vấn cha Mark Thiêu Lam về vài điểm căn bản về giáo hội học được Đức Hồng Y Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedito thứ 16, trình bày trong tập sách của Ngài có tựa đề là Được kêu gọi sống hiệp thông. Những điểm căn bản đó là về nguồn gốc và bản chất của giáo hội, về vai trò của Đức Giáo Hoàng trong giáo hội, về địa vị đứng đầu của Thánh Phêrô và về sự hiệp nhất giáo hội. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này. Thưa cha, trong lời tuyên bố đầu tiên của Ngài, Đức Giáo Hoàng Benedito nói, Ngài muốn tiếp tục sự dấn thân, nhờ qua công đồng Vaticano II. Điều này có nghĩa gì, thưa cha?
Điều đó có nghĩa là Ngài hoàn toàn cam kết theo các vị tiền nhiệm của Ngài trong việc thông qua những giáo huấn của công đồng Vaticano thứ hai. Ngài thấy công đồng như là một la bàn giúp hành trình trong ngàn năm thứ ba. Chúng ta không cần công đồng nào khác. Giáo hội còn đang nhờ đến những kho tàng của công đồng Vaticano thứ hai. Ngài cũng chỉ rõ sự thông qua này thật sự là công giáo. Bởi vì một sự thông qua như vậy chỉ có thể xảy ra trong sự liên tiếp trung thành với truyền thống 2000 năm của giáo hội, chỉ trong sự hiệp thông với toàn thể giáo hội như là thân thể Chúa Kitô qua các thời đại, chúng ta mới gặp Chúa Kitô thật sự. Đức Hồng Y Ratzinger cực lực chống lại những thần học gia và những kẻ khác hiểu sai lầm Vaticano thứ hai như một sự từ bỏ quá khứ của giáo hội. Không thể dựa sự sai trái như thế trên bản văn của chính công đồng. Họ thường viện đến những từ như tinh thần hay kiểu của công đồng. Đức Giáo Hoàng hứa, Ngài sẽ theo các người tiền nhiệm của Ngài trong việc cổ võ sự đổi mới chân chính bên trong toàn thể truyền thống công giáo.
Thưa cha, trong cùng một lời tuyên bố, Đức Giáo Hoàng Benedito biểu lộ tính tập đoàn. Ngài hiểu sao về chức vụ giáo hoàng và tập đoàn tính đóng vai trò gì trong đó?
Tương quan giữa Đức Giáo Hoàng và Giám mục Đoàn là sự tiếp nối vị trí hàng đầu của Thánh Phêrô giữa 12 tông đồ. Như Đức Hồng Y khẳng định, như Thánh Phêrô và những tông đồ khác, theo ý muốn của Chúa, làm thành một tập đoàn tông đồ, thì cũng vậy, người kế vị Thánh Phêrô và các vị giám mục, những kẻ kế vị các tông đồ, và công đồng đã mạnh mẽ lặp lại điều này, phải hiệp nhất chặt chẽ với nhau. Sự hiệp nhất và tính tập đoàn này, như Đức Giáo Hoàng nhận xét, chỉ liên quan đến việc công bố cho thế giới sự hiện diện sống động của Chúa Kitô. Lời tuyên bố đầu tiên này của Đức Thánh Cha làm sáng tỏ thần học của Ngài phát sinh từ tình bạn thâm sâu của Ngài với Chúa Giêsu trong sự hoàn toàn hiến dâng của Ngài cho sứ vụ Chúa Giêsu giao phó cho giáo hội của Người.
Thưa Cha, Đức Hồng Y. Ratzinger nhấn mạnh cái gì như là bản chất của các giám mục và linh mục trong quyển sách của Ngài?
Thánh thể và những bí tích khác không phải là điều bất cứ người nào tự quyền năng có thể làm thật sự. Ngôi lời nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô chỉ là đứng có thể nói cách thật sự điều này, đây là mình ta, hay là tội anh đã được tha. Chỉ vì Chúa Giêsu đã sai các tông đồ của Người như Người được Chúa Cha sai đi, chúng ta mới có một giáo hội với các bí tích. Giáo hội như thánh thể chỉ có thể được gặp trong sự hiệp thông với các giám mục là những kẻ kế vị các tông đồ. Tập hợp chung quanh bàn thờ, giáo hội là thánh thể. Giáo hội luôn luôn vừa là địa phương, vừa là phổ quát, đúng như giáo hội hiệp nhất theo chiều dọc và theo chiều ngang. Đức Hồng Y. Ratzinger đã nhấn mạnh rằng, tính phổ quát của giáo hội đã hiện diện trong Chúa Giêsu Kitô như là ngôi lời nhập thể. Giáo hội là thánh thể. Mỗi công đồng địa phương khi cử hành hy lễ thánh được nâng lên trong Chúa Kitô toàn diện đang ôm ấp mọi tín hữu qua mọi thời đại. Trong thánh lễ, chúng ta cầu xin những vị cầu bào trên trời như Đức Mẹ và tất cả các thánh, cũng như chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời. Không một cộng đồng địa phương nào tự mình có thể ban chức một giám mục. Sự tấn phong giám mục cho thấy rõ các ngài hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô và nhận lãnh sứ vụ này từ chính Chúa. Sứ vụ được an bài qua các thời đại trong sự hiệp thông với chính các tông đồ được Chúa Giêsu kêu gọi. Đức Benedicto thứ 16 quy chiếu về điều này trong lời tuyên bố tuyệt vời đầu tiên của Ngài khi suy tư về việc Ngài được kêu gọi làm người kế vị Thánh Phêrô như sau. Chúng tôi đã nghĩ trong những giờ này về điều đã xảy ra tại Caesarea Philippi cách đây 2000 năm. Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, và sự quả quyết sống động của Chúa. Con là đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây dựng hội thánh của Thầy. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Như Đức Thánh Cha, mỗi một giám mục được trao phó sứ vụ nuôi dưỡng sự hiệp nhất, và tính công giáo của giáo hội được trao phó cho các ngài chăm sóc. Như Đức Hồng Y. Ratzinger nhận xét, không có sự hiệp nhất sẽ không có sự thánh thiện thật, bởi vì điều này đòi hỏi tình yêu là dây ràng buộc sự hiệp nhất. Giám mục phải dung trồng một sự hiệp nhất thâm sâu luôn với Chúa Kitô, như các tông đồ, giám mục phải là người đồng thời của Chúa Kitô, bởi vì bằng không thì Ngài chỉ là một viên chức giáo hội mà thôi. Tương tự như thế, những linh mục được thụ phong chia sẻ trong sứ vụ của các giám mục, đúng như các môn đệ được chọn chia sẻ trong sứ vụ các tông đồ. Cũng như sinh hoạt tông đồ đích thực không phải là sản phẩm của những khả năng riêng của con người, thì điều đó cũng áp dụng với các giám mục và linh mục được thụ phong. Chính Chúa Kitô nói và hành động qua các ngài như những khí cụ của người, khi các ngài dạy giáo lý chân thật, cử hành các bí tích, quản trị cách thích hợp. Các ngài có thể gọi là không có gì đối với chính mình. Đó là tất cả sự hiện diện và hành động của Chúa Kitô, cũng như mọi sự người có là bởi Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Đức Hồng Y. Ratzinger tổng kết sự này cách tốt đẹp trong quyển được gọi Sống Hiệp Thông. Đó là điều chúng ta muốn nói khi chúng ta gọi việc phong chức linh mục là một bí tích. Sự tấn phong không thể phát triển những quyền năng và ân huệ của chính mình. Đó cũng không phải là sự bổ nhiệm một người như là một viên chức vì họ đặc biệt có khả năng, hay là vì điều đó thích hợp với họ,
hay một cách đơn giản là vì nó đem đến cho họ một phương cách tốt để kiếm sống. Bí tích có nghĩa là tôi cho điều chính tôi không thể cho, tôi làm cái gì không phải là việc của tôi thi hành một sứ vụ và trở nên kẻ thực hiện điều người khác giao phó cho tôi làm. Như đối với giám mục, nền tảng thừa tác vụ linh mục cũng là một dây ràng buộc cá nhân sâu xa với Chúa Giêsu Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 2 của bài phỏng vấn cha Matthew Lam về tập sách của Đức Hồng Y Ratzinger về giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của Thánh Dominic Savio. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về những hoạt động tông đồ của Dominic. Điều tiên quyết chúng ta cần phải ghi nhớ là muốn cứu rỗi linh hồn mình, chúng ta phải chú ý tới linh hồn của kẻ khác. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một trong những bài học đầu tiên mà Dominic Savio đã học được từ cha Don Bosco. Và đây cũng chính là điều căn bản trong đời sống của vị linh mục này. Bởi thế, Ngài đã được người đời ban tặng cho danh hiệu Người Thợ Săn Các Linh Hồn. Về phần Dominic, thì cậu coi đây là động cơ chính yếu trong các hoạt động tông đồ của cậu. Cậu cố gắng bắt chước cha Don Bosco, kể cả cách thức cậu dùng để đến gần linh hồn của kẻ khác. Hai cột trụ vĩ đại nằm trong chương trình hành động của Dominic là xưng tội và rước lễ. Hai điều này cũng đã giúp cậu có được một cuộc sống vui tươi. Dominic thường nói, tôi còn muốn gì hơn nữa để làm cho tôi được vui vẻ, bởi nếu có điều gì làm cho tôi cảm thấy bất ổn, tôi liền đi xưng tội, thì điều này tan biến đi. Còn khi tôi cần nhận được một ân đặc biệt, tôi chỉ việc rước lễ, thì tôi có được đặc ân ấy. Theo gương vị thầy đáng kính của mình, người luôn tìm kiếm các linh hồn ở bất cứ nơi nào ngài gặp. Dominic cũng chạy theo các linh hồn trên khắp mọi nẻo đường trong cái thế giới bé nhỏ của cậu. Chính đồng truyền giáo quan trọng nhất của Dominic là trung tâm sinh hoạt giới trẻ của cha Don Bosco. Nhưng nơi đây có vẻ hơi phức tạp hơn một trường nội trú. Có 170 học sinh nội trú, trong đó có các sinh viên học sinh và các cậu bé học nghề. Sau đó có một số học sinh theo học tại đây ban ngày. Ngoài ra còn có khoảng 600-700 đứa trẻ thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, từ khắp các nẻo đường phố, đến đây vào những ngày Chủ nhật và lễ nghỉ, để chơi đùa sau những giờ học giáo lý. Trong số những cậu bé này, Dominic tìm được rất nhiều mục tiêu cho cái chương trình hành động của cậu. Dĩ nhiên, như những đứa trẻ khác, cậu thích bầu khí ồn ào, náo nhiệt tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ vào những ngày Chủ nhật và lễ nghỉ. Nhưng cậu cũng không quên nghĩ đến công việc của cậu. Công việc của cha cậu trên trời. Dominic thường chọn cậu bé nào ngỗ nghịch hoặc bướng bỉnh nhất để làm bạn và tham dự vào các trò chơi của cậu bé đó. Rồi, trong lúc cậu bé này cao hứng, Dominic đột nhiên thay đổi đề tài và hướng câu chuyện về việc đi xưng tội và luôn luôn thành công trong việc thuyết phục các cậu bé cứng đầu, ngỗ nghịch đi xưng tội vào ngày thứ bảy. Cha Don Bosco thường hỏi mấy đứa con trai của cha, các con muốn có nhiều ơn lành chăng? Hãy viếng thăm Bí tích Thánh Thể thường xuyên. Muốn được ít ơn, thì hãy thăm viếng ít thôi. Còn nếu không muốn được ơn nào hết, thì đừng bao giờ viếng thăm bí tích thánh thể. Chẳng những Dominic tin tưởng điều này với tất cả tâm lòng, mà cậu còn muốn các bạn của cậu cũng có thói quen thăm viếng bí tích thánh thể. Và bất cứ khi nào cậu đi, cậu luôn luôn cố gắng kéo theo một vài đứa bạn. Để cho những cuộc thăm viếng của các cậu bé được dễ dàng, cha Don Bosco đã cho xây cất một ngôi nhà nguyện gần sân chơi. Vì thế, bọn trẻ có thể ghé vào bất cứ khi nào chúng thích. Một trong những nghiên cứu cảm động nhất trong hoạt động tông đồ của Dominic là việc cậu gặp một cậu bé không chịu đi lễ nhà thờ. Một sáng mùa đông nọ, Dominic đi lễ nhà thờ. Gió thổi từng cơn lạnh cắt da, khiến cậu phải kéo cao cổ áo và ra sức bước nhanh hơn. Khi tiến vào cổng nhà thờ, cậu chợt chú ý tới một cậu bé trai trạc độ tuổi của cậu, đang co ro run rẩy trong bộ quần áo tồi tàn rách rưới với làn môi tái mét. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Dominic. Đã đến giờ lễ, tại sao lại còn có kẻ đứng ở ngoài này? Dominic tiến lại gần và hỏi cho biết lý do, thì được cậu bé kia trả lời là vì quần áo của cậu bẩn thỉu rách rưới, nên cậu chẳng dám vào nhà thờ, sợ thiên hạ sẽ chê cười. Không chút do dự, Dominic cởi chiếc áo choàng của mình đang mặc và trao cho cậu bé. Anh hãy lấy chiếc áo choàng của tôi mà mặc, nó dài lắm. Mọi người sẽ không thấy bộ đồ rách của anh ở bên trong đâu. Nào, nhanh lên, chúng ta trễ giờ lễ rồi. Niềm vui sướng ngời lên trong ánh mắt của cậu bé nghèo. Cậu mặc áo của Dominic trao, và sau đó, hai chàng thiếu niên sánh bước vào trong nhà thờ dự lễ. Lần này cái áo lạnh, lần khác đôi bao tay, lần kia thì chia sẻ thức ăn của mình. Đối với Dominic, những thứ này không có nghĩa lý gì cả. Điều quan trọng là cậu có thể giúp đỡ được kẻ khác. Cuối năm học đó, Dominic trở về nhà. Cậu chẳng thấy thích chút nào. Nhưng nhận thấy sức khỏe của Dominic có phần yếu kém, cha Don Bosco đã khuyên cậu nên về quê dưỡng sức một thời gian. Tuy rời xa trung tâm sinh hoạt với trẻ, Dominic đã không bỏ lại tinh thần truyền giáo. Như thể nó là bộ đồ đồng phục của cậu vậy. Cậu mang nó theo bên mình về với xóm làng quê hương yêu dấu của cậu. Cậu cũng không quên mang theo thật nhiều ảnh tượng thánh để làm quà cho các bé trai, bé gái trong làng, nếu chúng biết làm dấu thánh giá, trả lời được một câu hỏi về giáo lý, hay là có thể đọc một câu kinh. Ngoài ra, Dominic cũng là một người kể chuyện rất hấp dẫn. Vào mỗi chiều Chủ nhật, cậu thường tập hợp các trẻ em trong làng lại quanh mình, khi thì dưới bóng mát cây to, lúc thì ở trong chuồng bò, để kể cho chúng nghe những câu chuyện đạo đức. Bởi trẻ con thuộc đủ mọi lứa tuổi thường yêu thích lắng nghe những mẫu chuyện hay. Như thế, không riêng gì tại trung tâm sinh hoạt với trẻ ở thành phố Torino, mà cho cả đến Mondonio, làng quê mộc mạc của cậu. Đâu đâu, Dominic Savio cũng là vị tông đồ tí hon tài ba của Thiên Chúa. Tiểu sử của Thánh Dominic Savio xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, với danh hiệu là Benedicto thứ 16. Cuộc phỏng vấn này cho chúng ta biết về lập trường và những tư duy của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về những vấn đề trong giáo hội hiện nay. Trong lần phát thanh trước đây, chúng ta đã nghe Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trả lời cho câu hỏi, trong trường hợp có công đồng Vaticano thứ 3, thì thử hỏi có nên có sự tham dự của các giáo hội chính thống hay không? Bởi vì nếu không còn những giấc phép thông công nữa, thì chúng ta đã hiệp thông lại với nhau rồi. Và lúc đó Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã trả lời như sau. Người ta chỉ áp dụng giấc phép thông công cho con người, chứ không cho các giáo hội. Những giáo hội bị giấc phép thông công không bao giờ có. Những con người cụ thể đã bị giấc phép thông công vào năm 1054, nay không còn nữa. Và giáo luật không có ảnh hưởng gì trong cõi đời sau. Mọi người đều tùy thuộc vào Chúa. Vào năm 1965, người ta đã không cắt bỏ những giấc phép thông công, vì chúng không còn hữu hiệu nữa. Đúng hơn là người ta đã thanh luyện ký ức của giáo hội. Với sự thanh tẩy ký ức này, người ta có lẽ sẽ phải tiến đến sự hiệp nhất hoàn toàn. Nhưng trong thực tế thì không như vậy. Những người bạn chính thống giáo của chúng ta quả quyết rằng, trong nhiều điều, chúng ta những người công giáo không còn bằng như cái nhìn của họ. Họ nhìn thấy những lạc giáo trong chúng ta. Vì thế, từ nơi những anh chị em chính thống giáo, tôi chưa thể gặp được dịp để đưa họ vào trong công đồng của chúng ta. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn này với hai câu hỏi thêm nữa. Câu hỏi về sự dấn thân của giáo dân trong giáo hội. Cụm từ dân Chúa ngày nay còn được hiểu như thế nào? Và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã trả lời như sau. Có lẽ cụm từ này đã bị giải thích sai lầm. Trong Cựu Ước, cụm từ này chỉ về dân Israel. Từ Chúa Kitô trở về sau, dân Israel mới là đoàn người đi theo Chúa. Tự nó, cụm từ dân Chúa không phải là từ ngữ để diễn tả thần học về giáo dân. Các giám mục và linh mục cũng thuộc về dân Chúa. Thần học về giáo dân cần phải được suy nghĩ lại trong cách thức thực tế hơn, và theo hướng không giáo sĩ hóa giáo dân. Người ta nghĩ rằng những người Kitô điều hành những công việc của giáo hội là những người Kitô 100%. Vấn đề là làm cách nào người Kitô có thể cộng tác, ngõ hầu phúc âm được trở nên men cho thế gian. Và câu hỏi kế tiếp, Đức Hồng Y đã gây nhiều đau khổ cho các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội Kitô hay cộng đoàn Kitô không công giáo trong năm thánh 2000. Tuyên ngôn Dominus Jesus, Chúa Giêsu, đã bị xét như là một văn kiện của những người cực đoan, dẫn đến nguy hiểm cắt đứt mọi đối thoại đại kết. Đức Hồng Y nghĩ sao về điều này? Và sau đây là câu trả lời của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đúng vậy, dán nhãn hiệu cho một văn kiện là cực đoan là một cách để rút lui ra khỏi cuộc đối thoại. Đây là một nhãn hiệu mà tôi không chấp nhận vì không công bằng, không đúng. Rất nhiều người, nhất là những anh chị em tin lành, đã tỏ ra biết ơn chúng tôi, nhất là vì phần thứ nhất của văn kiện. Trong đó có một lời tuyên xưng chân thành, khiêm tốn và cởi mở rằng Chúa Kitô là con Thiên Chúa. Và do đó, khác biệt với tất cả mọi nhân vật vĩ đại trong lịch sử các tôn giáo. Những anh chị em này đã tỏ lòng biết ơn, bởi vì chỉ trong giáo hội công giáo mới có thể ngỏ lời với thế giới về Chúa Kitô với một ngôn ngữ như thế. Điểm thứ hai của văn kiện dĩ nhiên đã mang đến những khó khăn cho các anh chị em tin lành. Giáo hội không chỉ là một giấc mơ cho ngày mai, nhưng là một thực tại cho ngày hôm nay. Và điều tốt là giáo hội nghĩ đến việc bảo toàn cho đấng đã thiết lập giáo hội. Và giáo hội làm điều này
mặc cho những thiếu sót con người chúng ta và những chia rẽ. Nhiều vị giám mục đến từ những quốc gia, trong đó những người Công giáo là thiểu số, đã cảm ơn chúng tôi vì đã can đảm xác nhận căn cước của chúng ta. Chính từ một căn cước được xác định rõ ràng mà chúng ta mới có thể thảo luận với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, đó là tiếp thêm hai câu hỏi trong cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tọa Roma với tên hiệu là Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mời các bạn hôm nay theo dõi về phép lạ thánh thể tại Morovale. Morovale là một làng nhỏ thuộc tỉnh Macerata, miền Trung Đông nước Italia. Tại Macerata, một phép lạ thánh thể đã xảy ra ngày 25 tháng 4 năm 1336. Vì sự nghi ngờ và thiếu lòng tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, như chúng ta đã nghe biết trong hai bài trước đây. Cũng trong tỉnh Macerata, một phép lạ thánh thể thứ hai đã xảy ra vào giữa đêm ngày 16 rạng ngày 17 tháng 4 năm 1560. Hôm ấy là ngày Chủ nhật thứ ba trong mùa Phục sinh. Vào lúc 2 giờ sáng, đang khi mọi người yên giấc ngủ, thì thầy Angelo Plassi, thuộc dòng Thánh Francisco, bỗng giật mình thức giấc vì một tiếng nổ mạnh vang lên. Thầy vội vã khoác áo dòng chạy ra hành lang tu viện. Từ đó, thầy trông thấy nhà thờ Thánh Francisco bốc cháy và ánh lửa sáng lập lòe sau các cửa sổ bằng kính. Thầy nghĩ ngay là có vụ hỏa hoạn lớn trong nhà thờ. Vì thế, thầy liền đi gõ cửa các phòng đánh thức mọi người trong nhà, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu, cháy nhà thờ. Kế đó chuông nhà thờ đổ hồi inh ỏi. Nghe vậy các tu sĩ và dân làng cũng tấp nập hối hả chạy về phía nhà thờ đang bừng bừng bốc cháy. Mọi người nỗ lực tìm cách dập tắt lửa, nhưng ngọn lửa quá mạnh khiến họ đành bó tay. Ngọn lửa hoành hành suốt 7 tiếng đồng hồ liên tiếp. Sáng hôm sau, lửa tắt, thì nhà thờ đã trở thành đống tro trên những hòn gạch đổ nát. Mặc dù không khám phá ra nguyên do của vụ hỏa hoạn, nhưng điều làm các tu sĩ dòng Thánh Francisco đau lòng hơn cả là nghĩ đến mình Thánh Chúa bị thiêu hủy cùng với bình đựng mình Thánh Chúa bị tan chảy. Ngay hôm sau, người ta bắt đầu thu dọn nhà thờ. Ngày 27 tháng 4, từ Ancona, một thành viên tỉnh dòng là cha Girolamo đến thẩm định thiệt hại của vụ hỏa hoạn. Ngài cùng với cha Battista da Ascoli và tu sĩ Illuminato lục soát chung quanh bàn thờ bị đổ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trong khi bới từng mảnh gỗ vụn, từng mảnh đá vỡ, bỗng dưng cả ba người đều ngạc nhiên khi thấy một mình thánh lớn bị vùi trong đống tro tàn nhưng vẫn còn trắng tinh và hoàn toàn nguyên vẹn. Quan sát kỹ hơn, họ thấy mình Thánh Chúa nằm trên khăn thánh đã bị cháy vàng, còn tấm vải ở dưới khăn đã cháy thành tro. Cả hộp đựng mình Thánh Chúa cũng đã bị thiêu rụi và các bình đựng trong nhà tạm cũng đều bị cháy. Duy chỉ còn nắp hộp đựng mình thánh là vẫn còn nguyên vẹn. Trước sự lạ đó, các linh mục liền quỳ gối thờ lại và xin Chúa thương xót. các tu sĩ khác cũng chạy tới chứng kiến phép lạ và quỳ gối thờ lại Chúa Giêsu Thánh Thể. Tin phép lạ Thánh Thể được truyền miệng cách mau chóng và dân chúng đông đảo tuôn đến chiêm ngưỡng phép lạ. Suốt trong 3 ngày liên tiếp, mình thánh phép lạ được trưng bày cho từng nhóm giáo dân thay phiên nhau đến thờ lại và phạt tạ với lòng kính mến. Vì dân chúng tuôn đến quá đông, nên phái viên của tòa tổng giám mục Phẹt Mô đã ra lệnh địa điểm đó phải được trọng kính gìn giữ. Sau đó, mình thánh phép lạ và nắp hộp đã được giữ trong một bình pha lê và gắn xì kỹ lưỡng. Rồi bình lại được đặt trong một hộp bằng ngà và được khóa bằng 3 chìa khóa. Cha bề trên tu viện giữ 2 chìa, còn 1 chìa trao lại cho thầy bảo vệ tu viện. Chẳng bao lâu, tin phép lạ Thánh Thể đến tay Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, và Ngài truyền làm một cuộc điều tra rất nghiêm chỉnh. Đức cha Ludovico, giám mục giáo phận Bertinolo, được cử làm chủ tịch ủy ban điều tra, và đức cha Cristoforo Bartoli, trưởng ấn nhà thờ Loreto, làm phụ tá. Sau thời gian tra cứu kỹ lưỡng, một bản phúc trình chi tiết được đệ lên Đức Thánh Cha và được Ngài đem thảo luận với các vị giáo quyền đặc trách về phép lạ này. 5 tháng sau khi phép lạ Thánh Thể xảy ra tại nhà thờ nhà dòng Thánh Francisco, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã ra một tông thư vào ngày 17 tháng 9 năm 1560. Trong tông thư này, Đức Thánh Cha tóm tắt sự việc, đồng thời công nhận sự đúng đắn, khôn ngoan và cần mẫn của Đức cha Ludovico khi điều tra. Ngài cũng cho biết là đã bàn thảo với các vị giáo sĩ đặc biệt, các vị giáo sư thần học và chuyên môn. Tất cả các vị đều đồng ý là không có sự gian dối, lừa đảo trong bản văn phúc trình, và sự kiện phép lạ vượt quá mọi giải thích trên bệnh viện tự nhiên. Ý kiến đó dựa trên sự phán quyết của các ngài. Sự kiện là phép lạ không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng trong tông thư nói trên, Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho những ai thành thật xưng thú tội lỗi và kính viếng nhà thờ Thánh Francisco vào những dịp kỷ niệm xảy ra phép lạ. Nhờ lòng quảng đại của giáo dân nhiệt tâm, nhà thờ Thánh Francisco đã được xây cất lại đẹp hơn trước khi bị hỏa hoạn. 3 gia đình thuộc hàng bá tước Lazzarini và Collaterali đã quảng đại đóng góp tài chánh để làm lại bàn thờ. Trên tường có nhiều bản ghi ơn các ân nhân vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay. Trong suốt những thế kỷ qua, hàng năm đã có nhiều tín hữu hành hương đến kính viếng nhà thờ có di tích của phép lạ Thánh Thể này, và đã được ơn hoán cải. Họ xưng thú tội lỗi và lãnh nhận ơn toàn xá do Đức Thánh Cha Pio thứ 4 rộng ban. Nhờ đó, lòng tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể càng ngày càng gia tăng và phổ biến rộng rãi. Thế rồi vào những năm giữa thế kỷ thứ 19, nước Italia bị phân chia thành nhiều vương quốc bất hòa với nhau. Tình hình chính trị trở nên bất an. Giữa các vương quốc xảy ra nhiều cuộc chiến tranh, hận thù và cả với lãnh thổ của Vatican nữa. Trong thời gian đau thương này, vào năm 1860, các đoàn quân chống tôn giáo và những người văn đan đã xâm nhập nhà thờ Thánh Francisco. Họ đuổi các tu sĩ ra khỏi khu vực tu viện và lấy đi các kho tàng nghệ thuật quý giá. Từ ngày đó, mình thánh phép lạ bị mất tích, không ai biết là đã bị ai lấy mất hoặc đã được đem đi đâu. Có người suy đoán rằng mình thánh phép lạ đã bị địch thù của giáo hội lấy đi trong thời kỳ đen tối này. Tuy nhiên, nắp đậy bình đựng mình thánh vẫn còn nguyên vẹn và được giữ trong hộp pha lê có hình thánh giá ở trên. Cũng trong thời kỳ chiến tranh hận thù ấy, nhờ lòng can đảm của cha Luigi và em ngài là dược sĩ Bartolomeo Bandassarini, bức ảnh Đức Mẹ đã được cứu. Đây là bức ảnh cổ kính và quý báu, dân chúng coi là bảo vật, và cho tới nay vẫn còn được lưu giữ tại nhà thờ Thánh Agostino. Sau khi bị người Văn Đan xâm phạm, tại nhà thờ Thánh Francisco không còn thánh lễ và nghi thức phụng vụ nào được cử hành nữa. Vì thế, Vatican cho phép ân xá giải ở Morovalle được chuyển về nhà thờ Thánh Bartolomeo. Sau đó, nhà thờ Thánh Francisco được sửa sang lại rất tốt đẹp và đã thu hút nhiều khách hành hương và du lịch. Như dòng suối nước, mặc dù phân phát nước những nơi dòng suối chảy qua, nhưng nước chảy qua tới đâu đều để lại vết tích nơi nước đã chảy qua. Cũng một cách tương tự, mặc dù mình thánh phép lạ ở Morovanle đã bị mất tích, nhưng công hiệu của phép lạ vẫn còn được lưu giữ, là dấu hiệu mời gọi và bảo chứng lòng tin của các tín hữu vào sự hiện diện sống động và mầu nhiệm của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, đêm ngày ở giữa nhân loại trên các bàn thờ. Quan trọng là mỗi người chúng ta đừng đánh mất sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tâm hồn và trong cuộc sống chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Để đạt được một điều gì đó, để thành công và có tiền của, thì cần phải cố gắng chiến đấu và chiến thắng những trở ngại. Nhưng đối với Thiên Chúa, thì ngược hẳn lại. Ta chỉ cần trở nên đơn sơ và sống trong sạch, phó thác cho Ngài, với trọn cả tình thương và thiện chí. Biết khiêm tốn và sẵn sàng để cho Ngài thực hiện những gì tình thương của Ngài như một người cha có thể làm cho con người là con cái Ngài. Trên trần gian, thường tình cần phải trở thành những người lớn, biết tự lập để tiến thân. Nhưng đối với Thiên Chúa thì ngược lại, cần phải trở nên đơn sơ trong trắng như những trẻ thơ. Hãy để cho Thiên Chúa được tự do thực hiện điều Ngài muốn và xét là hữu ích cho cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người làm con cái Ngài, với hết tình thương của một người cha đầy quyền năng, để có thể trao ban cho con người sự phong phú và hạnh phúc vô cùng của Ngài. Hãy sống tin tưởng vào Thiên Chúa. Hãy sống như con trẻ để vào được nước trời. Hãy nhìn xem những em bé đang tập đi. Chúng bị té ngã rồi khóc lên, nhưng cố đứng dậy, gọi cha mẹ đến trợ giúp và lại tập đi. Chúng không mệt mỏi bỏ cuộc, nhưng cố gắng tập luyện cho đến khi đi được mới thôi. Có lẽ chúng ta cũng nên bắt chước sống như vậy, mỗi lần bị té ngã vào trong tội lỗi. hãy tin tưởng xin Chúa tha thứ, xin Ngài trợ giúp để đừng té ngã nữa. Nhưng nhất là đừng mệt mỏi ngã lòng. Nguy hiểm trầm trọng nhất là sự ngã lòng, mệt mỏi, không muốn bắt đầu lại cuộc sống mới. Bao lâu còn cố gắng được, thì hãy dấn thân hết mình với lòng tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, đứng hiện diện bên cạnh với đầy lòng nhân từ, để ban lại cho ta sự trong sạch đã đánh mất. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Lời cầu nguyện của Thánh Augustino này cần trở nên lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Tôi cầu xin Chúa cho tôi được biết tôi, để tôi biết được Chúa. Bởi vì tôi biết tôi thật sự không như tôi thường cảm nghĩ về tôi. Tôi biết tôi thật sự không đứng như tôi vốn mơ ước về tôi. Tôi biết tôi thật sự không đúng như người ta tưởng về tôi. Tôi có những tật xấu thật sự mà người ngoài không biết. Tôi nhỏ bé, tầm thường, sống lệ thuộc. Tôi không tự mình mà có. Trong tôi, có gì gọi được là hiểu biết, có gì gọi được là đạo đức, có gì gọi được là tốt đẹp. Đâu có phải do một mình tôi. Hầu hết, tôi có học được nơi người khác và do người khác. Cả đến đời sống vật chất, tôi cũng phải lệ thuộc, từ không khí đến cơm nước, quần áo, nhà cửa. Tôi quả thật là một con người thiếu thốn nhiều điều. Trong sự thiếu thốn này, tôi lại còn có thêm biết bao sự dại dột, ý nghĩ dại dột, ước muốn dại dột, lời nói dại dột, việc làm dại dột, và sự dại dột nhất là phạm tội. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Và như thế mỗi ngày, không biết bao nhiêu lần, một chút lợi lộc có thể cám dỗ tôi phạm tội. Phải, tôi quả thật yếu đuối và tội lỗi. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, để con được đến gần Chúa hơn. Thân phận con người là như thế, nhưng con vẫn tin Chúa luôn thương con, vì Chúa là tình thương, là niềm hy vọng. Càng biết rõ thân phận mình, tôi càng gần Chúa hơn. Tôi không chút gì ngã lòng, nhưng vẫn tin vững vàng và nguyện cầu. Lạy Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Biết Chúa để biết con, và biết con để biết Chúa. Xin thương cất khỏi con tất cả những gì khiến con xa Chúa, tất cả những gì ngăn cản con biết Chúa. Lạy Chúa là Chúa trời con, xin hãy ban cho con tất cả những gì giúp con tiến đến gần Chúa. Lạy Chúa là Chúa trời con, xin giải thoát con ra khỏi chính con, để con được tự do hiến thân hoàn toàn cho Chúa. Hãy sống như con trẻ để vào được nước trời. Lạy Chúa, xin ban cho con tâm hồn thơ trẻ. Amen.
Dẫu con đây có là ai, là tôi những khi mới hoài thai, thì Chúa vẫn cứ yêu con một tình yêu khoan dung tuyệt diệu và một tình yêu cao siêu mọi chiều. Và chuộng treo trên thập giá để con thức giấc bình minh mừng vui trong đấng phục sinh. Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.